Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 8 tháng 4, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Các thời mới cho cuộc sống của giáo hội, một số nhận định của Đức Hồng Y Claudio Homes về Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ của Đức Viện Phụ Biển Đức về nét đẹp cao cả của tình yêu, biết chú ý, kính trọng người yếu ớt. Bây giờ Linh Tiết Hải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã có hai sinh hoạt chính. Lúc 12 giờ trưa, Ngài đã đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Và vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ nhận nhà thờ chính tòa Gioan Laterano trong tư cách là giám mục Roma. Vì hôm qua là ngày Chúa Nhật lòng thương xót Chúa, nên đã có rất nhiều đoàn tín hữu đem theo hình Chúa thương xót và các biểu ngữ. Đặc biệt là các tín hữu Roma đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y giám quản cử hành tại nhà thờ kính lòng thương xót Chúa ở gần quảng trường Thánh Phêrô. Nhắc lại lời chào bình an Chúa Giêsu nói khi hiện ra với các môn đệ, Đức Thánh Cha nói như sau.
Non è un saluto, e nemmeno un semplice augurio. È un dono, anzi il dono prezioso che Cristo offre ai suoi discepoli dopo essere passato attraverso la morte e gli inferi.
Đây không phải là một lời chào, cũng không phải là một lời cầu chúc đơn sơ, nhưng là một ơn quý trọng mà Chúa Kitô cống hiến cho các môn đệ sau khi đã đi qua cái chết và thế giới bên dưới. Ngài trao ban bình an như đã hứa, Thầy ban bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như kiểu thế gian ban. Sự bình an này là hoa trái chiến thắng tình yêu của Thiên Chúa trên sự dữ, nó là hoa trái của sự tha thứ, và chính thật là như vậy. Bình an thực sự, bình an sâu thẳm đến từ kinh nghiệm lòng xót thương của Thiên Chúa. Tín hữu đã vỗ tay khi Đức Thánh Cha nhắc tới ngày lễ lòng thương xót Chúa do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập và người đã nhắm mắt lìa trần cách đây 8 năm vào chiều hôm trước ngày lễ. Phúc âm Thánh Gioan kể rằng Chúa Giêsu đã hiện ra hai lần với các tông đồ khép kín trong nhà tiệc ly. Lần đầu ngay buổi chiều ngày sống lại, lần đó không có Tôma là người đã nói nếu tôi không trông thấy và sờ vào Chúa thì tôi không tin. Lần thứ hai 8 ngày sau cũng có cả Tôma nữa. Chúa Giêsu nói với ông và mời ông nhìn các vết thương của Ngài và sờ vào chúng, và Tôma kêu lên, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin, nhưng phúc cho những ai đã không thấy mà đã tin. Những người đã không trông thấy nhưng đã tin, đó là các môn đệ, các người nam nữ khác của thành Jerusalem. Dù đã không gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, nhưng đã tin vào chứng tá của các tông đồ và các phụ nữ. Đức Thánh Cha giải thích tầm quan trọng lời nói này của Chúa Giêsu như sau.
Questa è una parola molto importante sulla fede. Possiamo chiamarla la beatitudine della fede. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Questa è la beatitudine della fede.
Đây là một lời nói rất quan trọng đối với đức tin mà chúng ta có thể gọi là phúc thật của lòng tin. Phúc cho những ai đã không thấy và đã tin, đó là phúc thật của đức tin. trong mọi thời đại và tại mọi nơi, phúc cho những ai qua lời Chúa được giáo hội rao giảng và các tín hữu Kitô làm chứng, tin rằng Chúa Giêsu Kitô là tình yêu thương của Thiên Chúa nhập thể, là lòng thương xót nhập thể, và điều này có giá trị đối với từng người trong chúng ta. Cùng với sự bình an của Ngài, Chúa Giêsu ban cho các tông đồ thánh thần để các vị có thể phổ biến trong thế giới ơn tha thứ tội lỗi, ơn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban, và nó đã được trả bằng giá máu của Con Thiên Chúa. Giáo hội được Chúa Kitô phục sinh sai đi thông truyền cho con người ơn tha tội, và như thế làm cho nước tình yêu được lớn lên, gieo vãi hòa bình trong các con tim, để nó cũng được vững mạnh trong các tương quan, trong các xã hội và trong các cơ cấu. Và thần khí của Chúa Kitô phục sinh xua đuổi sự sợ hãi khỏi trái tim của các tông đồ và thúc đẩy họ đem tin mừng ra khỏi nhà tiệc ly. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ:
Abbiamo anche noi più coraggio di testimoniare la fede del Cristo risorto. Non dobbiamo avere paura di essere cristiani e di vivere da cristiani.
Cả chúng ta nữa cũng có can đảm hơn làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta không được sợ hãi là tín hữu Kitô và sống như Kitô hữu. Chúng ta phải có lòng can đảm này, đó là ra đi loan báo Chúa Kitô phục sinh, bởi vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã trao ban bình an với tình yêu thương cùng với ơn tha thứ của Ngài, với máu và với lòng thương xót của Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Các bạn thân mến, chiều hôm nay tôi sẽ dâng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của Giám mục Roma. Chúng ta hãy cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để mẹ giúp chúng ta, giám mục và dân Chúa, tiến bước trong đức tin và trong tình mến, luôn luôn tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa, là Đấng luôn chờ đợi chúng ta, yêu thương chúng ta, đã tha thứ cho chúng ta với máu của Ngài và tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta đến gặp gỡ Ngài và xin ơn tha thứ. Chúng ta hãy tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Regina Celi letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sic udixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện, trong đó có các thành viên phong trào Tân Dự Tòng, bắt đầu chiến dịch loan báo Chúa Kitô tại các quảng trường thành phố Roma. Ngài nói: Tôi mời gọi tất cả đem tin mừng vào mọi môi trường cuộc sống với sự dịu hiền và lòng kính trọng. Anh chị em hãy đến các quảng trường và loan báo Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ của chúng ta. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của Giám mục Roma. Cùng đồng tế thánh lễ có Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, và các giám mục phụ tá, trước sự tham dự của đông đảo các linh mục, nam nữ, đại diện các hội đoàn và giáo dân. Trước đó, Đức Thánh Cha đã khánh thành tấm bia quảng trường chân phước Gioan Phaolô II trước tòa giám quản. Trước khi bắt đầu thánh lễ, một số vị đại diện các thành phần dân Chúa Roma đã lên bày tỏ sự vâng phục đối với Đức Thánh Cha là giám mục Roma. Cơ cấu giáo phận Roma đã bắt đầu được củng cố từ thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Thay thế Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma có Đức Hồng Y giám quản, một tổng giám mục phó giám quản và 4 giám mục phụ tá đặc trách 4 vùng. Số linh mục của giáo phận Roma hiện nay là 746 vị, cộng với 119 phó tế vĩnh viễn, và có 145 linh mục đi truyền giáo. Số linh mục thuộc các giáo phận khác làm việc ở Roma là 689 vị. Số tu sĩ nam nữ được 30.000, thuộc 28 đan viện kín, 1.160 dòng nữ, 395 dòng nam, 41 tu hội đời, 20 hiệp hội tông đồ và hàng chục tu hội giáo phận Roma và các giáo phận khác. Ngoài ra còn có gần 80 các nhóm và phong trào với lời khấn, có khoảng 730 các nhà tổng quyền, các dòng tu nam nữ, các nhà quản lý, nhà tỉnh dòng, trung tâm huấn luyện các dòng nam nữ. Rằng trong thánh lễ nhận nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người đừng bao giờ đánh mất đi sự tin tưởng nơi lòng thương xót, nhẫn nại của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn yêu thương, dịu hiền, chờ đợi và tha thứ cho chúng ta, cả khi chúng ta xa rời Ngài. Thiên Chúa luôn gần gũi chúng ta và sẵn sàng giang tay ra ôm ấp chúng ta nếu chúng ta trở về với Ngài. Sự nhẫn nại của Thiên Chúa phải tìm thấy nơi chúng ta lòng can đảm trở về với Chúa, bất cứ chúng ta đã phạm lầm lỗi và tội nào đi nữa. Cũng như Thánh Tô-ma, chúng ta có thể vào trong các vết thương của Chúa Giê-xu và thực sự sờ vào Ngài mỗi khi chúng ta lãnh nhận các bí tích với lòng tin. Chính trong các vết thương của Chúa Giê-xu, chúng ta được an ninh vì tình yêu thương vô bờ của trái tim Ngài được biểu lộ nơi đó. Vì vậy, phải có can đảm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy để cho mình được bao bọc bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng nơi sự nhẫn nại của Ngài là đấng luôn cho chúng ta có thời gian để trở về nhà Cha. Hãy để cho Chúa yêu thương chúng ta và gặp gỡ Ngài trong các bí tích để cảm nhận được sự dịu hiền và vòng tay yêu thương của Chúa, để có thể xót thương, kiên nhẫn, tha thứ và yêu thương như Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Các thời mới cho cuộc sống của giáo hội, một số nhận định của Đức Hồng Y Claudio Homes về Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, gần một tháng đã trôi qua kể từ ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm tân giám mục của giáo hội Roma, kiêm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Càng ngày các lời nói và nhất là các cử chỉ của Ngài càng thu hút cảm tình của nhiều người. Tên gọi Francisco đã khiến cho mọi người ngạc nhiên và cảm phục, vì nó như nói lên tất cả tinh thần và đường hướng mục vụ của Đức Bergoglio. Trong sứ điệp đăng trên tuần báo Công dân của Tổng giáo phận Genova, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, bày tỏ niềm vui của giáo phận và của toàn thể giáo hội Hoàn Vũ trước việc Đức Bergoglio được bầu làm tân giáo hoàng. Tên Francisco mà Đức tân giáo hoàng chọn vì lòng kính mến Thánh Francisco thành Assisi là một vinh dự cho đất nước Italia. Cùng với niềm vui chúng ta bày tỏ lòng sùng mộ Đức Giáo Hoàng là đặc tính của giáo hội tại Genova, lời cầu sốt sắng của toàn dân Kitô và của các chủ chăn bao bọc Đức Thánh Cha Francisco và sẽ tiếp tục nâng đỡ người với lòng trìu mến và ngoan ngoãn lắng nghe huấn quyền và các chỉ dẫn mục tử của người. Trong một bài phỏng vấn dành cho tờ Tiếng Vang Bergamo, Đức Hồng Y Giovanni Battistare, nguyên Tổng trưởng Bộ các giáo mục cho biết, Đức Bergoglio đã được đại đa số phiếu của các Hồng Y cử tri. Tới phiếu số 77 là phiếu định đoạt, các Hồng Y đã đồng loạt vỗ tay chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng rất lâu. Trong tư cách là Hồng Y cử tri lớn tuổi nhất, khi Đức Hồng Y Rê hỏi Đức Tân Giáo Hoàng muốn lấy tên hiệu là gì, thì Đức Bergoglio trả lời, tôi sẽ lấy tên là Francisco, vì muốn vinh danh Thánh Francisco thành Assisi. Đức Tân Giáo Hoàng tỏ ra rất thanh thản và chắc chắn, không mảy may bối rối. Việc chọn tên Francisco đã khiến cho các Hồng Y ngạc nhiên, mặc dù đã không có ai xì xèo gì.
Đức Hồng Y Ennio Antonelli, nguyên Tổng giám mục Perugia và nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, nêu bật các cung cách hành xử hiền lành và thanh thản của Đức Tân Giáo Hoàng. Với cung cách hành xử đơn sơ của Ngài, Đức Francisco sẽ là một vị giáo hoàng được lắng nghe, kể cả bởi những người không đồng ý với giáo hội. Đức Hồng Y Antonelli nói, Ngài đã ước mong Đức Tân Giáo Hoàng là một con người của Thiên Chúa một cách hữu hình, trong sáng và mạnh mẽ. Và Đức Bergoglio là con người ấy. Người dân muốn trông thấy Chúa Kitô, chỉ nghe nói đến Chúa mà thôi thì không đủ. Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Người Đưa Tin Chiều, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn Hóa, cho biết trong mật nghị Hồng Y đã xuất hiện một giáo hội nhanh chóng có các quyết định sau các căng thẳng cuối cùng. Một giáo hội có khả năng gây ngạc nhiên và cung cách truyền thông đơn sơ, rõ ràng, trực tiếp và vì thế có ảnh hưởng, để lại trong con tim một dấu chỉ sâu xa và không thể xóa nhòa được. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Claudio Humes, người Brazil, dòng anh em hèn mọn Francisco, về Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y Humes đã cùng với Đức Hồng Y Agostino Vallini xuất hiện trên bao lơn đền thờ Thánh Phêrô cùng với Đức Tân Giáo Hoàng để chào tín hữu đứng dưới quảng trường. Thưa Đức Hồng Y giải thích đặc ân này như thế nào?
Đây đã đơn sơ là ý muốn của Đức Tân Giáo Hoàng, nhưng là một cử chỉ tự phát. Trong nhà nguyện Sistina, khi các Hồng Y bắt đầu rước Đức Tân Giáo Hoàng ra bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã xin Đức Hồng Y giám quản Roma đứng gần Ngài, rồi Ngài quay qua tôi và nói, xin đến tôi muốn Đức Hồng Y đứng gần tôi, vì Đức Hồng Y đã luôn luôn gần gũi tôi, và thế là tôi đã đứng bên Ngài.
Sự kiện Đức Hồng Y thuộc dòng Francisco và Đức Thánh Cha lại chọn tên là Francisco có liên quan gì với nhau không?
Việc Đức Thánh Cha chọn tên là Francisco đã khiến cho tất cả mọi người, kể cả các Hồng Y chúng tôi rất ngạc nhiên. Có lẽ đó cũng đã là một lý do khác khiến cho Đức Thánh Cha muốn tôi đứng gần Ngài. Tôi không biết, nhưng tôi đã rất sung sướng về sự kiện này.
Đức Hồng Y đã có cảm tưởng nào khi trông thấy quảng trường Thánh Phêrô đầy tín hữu như thế?
Đó đã thật là một điều ngoại thường, và sự đơn sơ lòng khiêm tốn cũng như sự sâu sắc của các sứ điệp của Đức Tân Giáo Hoàng cũng rất là ngoại thường. Thế rồi Ngài còn xin dân chúng cầu xin Chúa cho Ngài nữa, bởi vì đúng thật là các chủ chăn cần các phước lành của Chúa và lời cầu nguyện của dân chúng. Rồi cả việc chọn tên Francisco nữa là một tên gọi đầy các ý nghĩa và sứ điệp, một tên gọi duy nhất trong lịch sử của các giáo hoàng. Ngài đã chọn nó và điều này có giá trị hơn biết bao nhiêu bút tích và các diễn văn. Tất cả mọi người đều đã hiểu biết điều này, trong nghĩa nó thúc đẩy thử nghiệm các phương pháp mới trong việc rao truyền tin mừng, như Đức Tân Giáo Hoàng đã nói với các Hồng Y, và nó mở ra các con đường mới cho cuộc sống của giáo hội.
Mở ra các con đường mới cho giáo hội trong hướng nào, thưa Đức Hồng Y?
Trước hết, về một giáo hội đơn sơ hơn, nghèo hơn và nhất là đối với các người nghèo. Trao ban cho người nghèo chỗ đứng mà Chúa Giêsu đã dành để cho họ. Thật ra chính họ là những người đầu tiên được lãnh nhận tin mừng và tình yêu thương của giáo hội.
Đức Hồng Y đã từng là chủ chăn trong nhiều năm bên Brazil tại Santo André, Fortaleza và São Paulo, nhưng cũng đã có một vai trò trách nhiệm trong các cơ quan trung ương tòa thánh như là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Đức Hồng Y có cho rằng Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ mở ra một cánh cửa mới cả trong cấu trúc cai quản trung ương của giáo hội hay không?
Đề tài các cơ quan trung ương tòa thánh đã được các Hồng Y chúng tôi thảo luận rất nhiều trong các phiên nhóm khoáng đại trước mật nghị. Rất nhiều Hồng Y chờ mong một cải tổ trung ương tòa thánh, và tôi khá chắc chắn là Đức Tân Giáo Hoàng sẽ làm điều đó và sẽ làm dưới ánh sáng lời Chúa, tính cách nền tảng, sự đơn sơ và khiêm tốn như tin mừng đòi hỏi, luôn luôn theo dấu chân của Thánh Francisco mà Ngài đã chọn làm tên gọi. Thánh Francisco đã có một tình yêu lớn lao đối với giáo hội phẩm trật, đối với giáo hoàng. Thánh nhân đã muốn rằng các tu sĩ của dòng là công giáo và tuân phục Ngài giáo hoàng như thánh nhân thường nói.
Nhiều người đã nhấn mạnh sự kiện Đức Francisco đã nêu bật việc Ngài là chủ chăn của giáo hội đại đồng trong cương vị là giám mục Roma. Đức Hồng Y nghĩ sao?
Điều này nói với chúng ta về tính cách giám mục đoàn, về ý nghĩa cao cả của tình huynh đệ của Đức Giáo Hoàng đối với các giám mục. Đức Phanxicô cảm thấy Ngài là một người trong giám mục đoàn, nhưng cũng là thủ lãnh của giám mục đoàn này. Và Ngài đã nhấn mạnh một cách đúng đắn cả hai khía cạnh của giám mục đoàn, cũng như sự hiệp nhất và sự khác biệt của nó.
Đức Hồng Y nghĩ sao về sự kiện Đức Thánh Cha Phanxicô là giáo hoàng đầu tiên người châu Mỹ Latin?
Và châu Mỹ Latin đã rất vui sướng về sự lựa chọn này, nhưng toàn thể giáo hội đều vui sướng vì sự lựa chọn này đã chứng minh cho thấy hơn nữa rằng giáo hội công giáo thật sự đại đồng. Giáo hội không phải là một thực thể Âu Châu có cảnh ở nơi khác. Giáo hội đã luôn luôn là như vậy, nhưng việc lựa chọn một vị giáo hoàng trong vùng ngoại ô của thế giới cho tất cả mọi người thấy rằng giáo hội là một thực thể đại đồng trong các sự kiện nữa.
Ngày Quốc tế giới trẻ 2013 sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro bên Brazil vào tháng 7 và tháng 8 tới đây. Đức Hồng Y hình dung ra cuộc gặp gỡ này của Đức Thánh Cha Phanxicô với giới trẻ như thế nào?
Tôi chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ đi Rio de Janeiro, mặc dù chưa có xác nhận rõ ràng nào, nhưng tôi biết Ngài muốn đi. Đức Thánh Cha sẽ ban tặng cho Brazil và toàn thế giới ơn và niềm vui lớn lao này, bởi vì sẽ có sự hiện diện của rất nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Và tôi tin rằng vì tò mò sẽ không chỉ có các bạn trẻ nam nữ mà thôi, mà cũng có cả những người ít trẻ hơn nữa.
Đức Hồng Y quen biết Đức Thánh Cha Phanxicô một cách cá nhân. Đức Hồng Y định nghĩa Ngài là người như thế nào?
Ngài là một người có một nền tu đức và cầu nguyện rất sâu xa, sống vì phúc âm và sống tương quan của Ngài với Chúa Kitô với sự đơn sơ sâu thẳm. Thật thế, một người càng đến gần Thiên Chúa thì cuộc sống tinh thần của người đó càng trở thành đơn sơ. Thế rồi trong những ngày này, Ngài đã có cách cho tất cả mọi người thấy sự thanh thản rất lớn trong tâm hồn. Rồi Đức Thánh Cha đã chào các Hồng Y chúng tôi từng người một, Ngài đã làm điều đó với tất cả sự tự nhiên, như thể đã không có gì ngoại thường xảy ra đối với Ngài, mặc dù Ngài rất hiểu biết điều gì đã xảy ra đối với mình. Bởi vì khi một Hồng Y được bầu làm giáo hoàng, thì chính Thiên Chúa sức dầu cho người.
Đức Hồng Y có thấy xem ra mâu thuẫn đó là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử thuộc dòng tên và cũng là người đầu tiên mang tên Phanxicô hay không?
Đúng thế, Đức Thánh Cha thuộc dòng tên nhưng đã là Tổng giám mục Buenos Aires, nơi Ngài đã yêu thương dân chúng và người nghèo và được yêu lại. Chính ở đó đã nảy sinh ra Phanxicô.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Claudio Humes về Đức Thánh Cha Phanxicô. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa mùng 1 tháng 4, thứ hai sau phục sinh, với khoảng 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu đón nhận chiến thắng của Chúa Kitô trên sự ác và diễn tả qua những thực tại cụ thể của lịch sử và xã hội. Đức Thánh Cha nói: Chúa Kitô đã chiến thắng sự ác một cách trọn vẹn và chung kết, nhưng mỗi người chúng ta, những người thuộc mọi thời đại, có nhiệm vụ đón nhận chiến thắng ấy trong cuộc sống bản thân và trong những thực tại cụ thể của lịch sử và xã hội. Vì thế tôi thấy một điều quan trọng là nhấn mạnh điều mà hôm nay chúng ta cầu xin Chúa trong phụng vụ. Lạy Cha là đấng làm cho giáo hội của Cha được tăng trưởng bằng cách luôn ban cho giáo hội những người con mới. Xin ban cho các tín hữu của Cha được biểu lộ trong cuộc sống bí tích mà họ đã lãnh nhận trong đức tin. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đúng vậy, bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô phải trở thành sự sống, nghĩa là phải được biểu lộ qua các thái độ, lối cư xử, những cử chỉ và chọn lựa. Ơn Thánh chứa đựng trong các bí tích phục sinh là một tiềm năng canh tân rất lớn cho cuộc sống bản thân, cho đời sống gia đình và cho các quan hệ xã hội, nhưng tất cả đều tiến qua tâm hồn con người. Nếu tôi để cho ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh đạt tới, nếu tôi để ơn thánh biến đổi tôi trong những khía cạnh không tốt, có thể gây hại cho tôi và tha nhân, thì có nghĩa là tôi để cho chiến thắng của Chúa Kitô vững mạnh trong đời sống của tôi, mở rộng những hoạt động tốt lành của tôi, đó chính là sức mạnh của ơn thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, biểu lộ trong cuộc sống bí tích chúng ta đã nhận lãnh, đó chính là sự dấn thân hàng ngày của chúng ta, và tôi có thể nói đó là niềm vui thường nhật của chúng ta. Niềm vui cảm thấy mình là dụng cụ của ơn thánh Chúa Kitô, như những ngành của cây nho là chính Ngài được sống động nhờ nhựa sống của Thánh Linh.
Chiều thứ hai sau lễ phục sinh mùng 1 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã xuống khu vực khai quật dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô để viếng mộ Thánh Tông Đồ Trưởng tại đây. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng xuống để viếng thăm khu vực khai quật này kể từ khi Đức Giáo hoàng Pio XII cho phép khởi công khai quật nghĩa trang Kitô và ngoại giáo ở bên dưới đền thờ Thánh Phêrô hồi năm 1939 và đã tìm được chứng tích về mộ của Thánh Phêrô. Trong cuộc viếng thăm dài 45 phút, bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô tháp tùng với một vài giám chức khác, và được hai vị đặc trách khu nghĩa trang là tiến sĩ Pietro Zander và Mario Bosco giải thích. Ngài đã cảm động quỳ cầu nguyện trong thinh lặng tại nhà nguyện Clementina gần trước mộ Thánh Phêrô. Sau đó Đức Thánh Cha đã đi lên tầng trên và viếng mộ một số vị giáo hoàng tiền nhiệm như Đức Biển Đức 15, Pio 11 và 12, Paulo VI và Gioan Paolo I. Mộ của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II đã được di chuyển lên đền thờ Thánh Phêrô sau khi được tôn phong chân phước. Trong công cuộc khai quật tại khu nghĩa trang dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô, các chuyên gia đã khám phá hai hàng mộ với những hốc trang trí bằng những bích họa và tranh khảm. Các nhà khảo cổ cũng khám phá thấy những chữ viết trên một tường màu đỏ, Petros M, nghĩa là Phêrô ở đây. Những chữ này được viết trước năm 200, còn đó là di tích một bàn thờ mà Hoàng đế Constantino đã cho dựng lên trên mộ Thánh Phêrô hồi năm 324.
Trong sứ điệp công bố hôm thứ Ba mùng 2 tháng 4 nhân ngày Thế giới về người tự kỷ, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế đề nghị lối tiếp cận mới để trợ giúp người tự kỷ. Đức Tổng giám mục Sigmund Szymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, khẳng định rằng, mặc dù thế giới y khoa đạt được những tiến bộ về mặt kỹ năng, chúng ta không được quên sức mạnh của tình thương và lòng quý mến trong việc giúp đỡ những người bị tật tự kỷ và gia đình họ. Ngài viết, đứng trước những vấn đề và khó khăn mà các trẻ em bị tự kỷ và gia đình các em gặp phải, giáo hội khiêm tốn đề nghị một lối tiếp cận phục vụ cho các anh chị em đau khổ ấy, tháp tùng họ với lòng cảm thương và dịu dàng. Đức Tổng giám mục cũng xác tín rằng các giáo xứ, các hội đoàn công giáo, các phong trào giáo dân và người thiện chí, tất cả đều có thể cộng tác với nhau trong công việc phục vụ như vậy. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế kêu gọi hãy xét lại sâu rộng những thành kiến hoặc quan niệm cố hữu về tật tự kỷ. Nhiều khi nguyên từ tự kỷ, autism, cũng đủ làm cho người ta sợ hãi ngày nay, kể cả nơi các nền văn hóa, trong đó người ta bắt đầu chấp nhận nhiều trẻ em khuyết tật. Ngài xác tín rằng thái độ xa tránh như thế của xã hội làm cho những người vốn đã bị cô lập vì mắc tật bệnh càng cảm thấy mình là vô dụng, không quan trọng hoặc xa lạ đối với phần sót lại trong cộng đoàn. Sự cô đơn và cô lập rõ ràng trong một nền văn hóa rộng lớn hơn cũng càng hiển nhiên hơn trong nền y tế hiện đại. Nền y tế trong các nước tân tiến tuy rất hoàn hảo về mặt kỹ năng, nhưng càng ngày càng thiếu hoặc ít quan tâm đến chiều kích tình thương, vốn phải là một khía cạnh quan trọng trong mọi phương pháp hoặc hoạt động trị liệu.
Trong thông cáo ngày thứ Ba mùng 2 tháng 4, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ hỗ trợ lời kêu gọi của tổ chức Caritas nước này, cổ võ Lạc Quyên để trợ giúp người tị nạn chiến tranh tại Syria. Trước đó, Caritas Thụy Sĩ đã mô tả tình trạng thê thảm của gần 1 triệu người Syria đang tị nạn tại các nước láng giềng và hơn 3 triệu người di tản nội địa Syria vì chiến tranh. Caritas Thụy Sĩ có thể trợ giúp lương thực và các nhu yếu phẩm khác trong những tháng tới đây nếu có thêm tài chánh. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ hỗ trợ hoạt động của Caritas nước này và khẳng định rằng, trong sứ điệp phục sinh, Đức Giáo hoàng Francisco đã kêu gọi cứu trợ vô số người tị nạn Syria và đã yêu cầu chấm dứt các xung đột để đạt tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại đây. Các giám mục Thụy Sĩ cho biết việc cứu trợ của Công giáo Thụy Sĩ liên kết với nỗ lực chung của Giáo hội Hoàng Vũ. Các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương nhóm họp tại Roma vào đầu triều đại của Đức Giáo hoàng Francisco cũng kêu gọi những người dân tại thế giới Ả Rập làm cho xã hội của mình được phong phú thêm nhờ những giá trị tinh thần và nhân bản. Các vị cũng mời gọi dân chúng duy trì cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn minh vốn có căn cội trong lịch sử. Sự ý thức này giúp các thế hệ trẻ có thể thể hiện niềm hy vọng và khát mong của họ.
Sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 4, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh cha Francisco yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục đẩy mạnh các đường lối của Đức Thánh cha Biển Đức 16 trong nỗ lực bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh cha Francisco cũng yêu cầu Bộ thăng tiến các biện pháp che chở trẻ vị thành niên cũng như trợ giúp các nạn nhân và tiến trình các biện pháp cần thiết đối phó với các thủ phạm của các vụ bạo lực đó. Ngài cũng kêu gọi các hội đồng giám mục quốc gia đề ra những chỉ thị và biện pháp cần thiết trong lĩnh vực làm chứng tá cho giáo hội và sự đáng tin cậy của giáo hội. Ngài cũng bảo đảm cầu nguyện cho các nạn nhân đau khổ của các vụ lạm dụng này.
Tuần qua, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nhận định rằng thỏa hiệp buôn bán vũ khí quy ước được Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 3 tháng 4 là một bước đầu tiên rất tích cực, nhưng vẫn còn có nhiều hạn chế. Nó tích cực vì nhắm bảo vệ sự sống con người, nhưng cũng có nhiều hạn chế vì không có một cơ cấu kiểm soát hữu hiệu và vẫn còn có quá nhiều phương cách buôn bán vũ khí. Ngoài ra, nếu Hoa Kỳ chấp thuận thì ba nước Iran, Syria và Bắc Hàn là ba nước có tình hình gây âu lo cho thế giới lại không chấp thuận. Cuộc nội chiến tại Syria vẫn tiếp tục gây chết chóc cho dân, xem ra không có lối thoát vì người ta không muốn ngưng bạo lực. Trong khi tình hình của Bắc Hàn tiếp tục khiến cho cục diện quốc tế bất ổn và có nguy cơ trở nên tồi tệ thêm. Trong viễn tượng chung, chúng ta phải duy trì con đường giải trừ vũ khí và tìm kiếm hòa bình bằng cách ủng hộ mọi nỗ lực, cho dù có bé nhỏ đi nữa, nhưng giúp củng cố cuộc đối thoại giữa tất cả mọi quốc gia. Cần phải dồn mọi năng lực vào việc tái lập, hạn chế và kiểm soát các tình hình này và đầu tư vào những tiến bộ cần thiết giúp các quốc gia nghèo nhất phát triển và tìm kiếm việc sống chung hòa bình giúp gia tăng phẩm chất cuộc sống của tất cả mọi người. Liên quan tới Ngày Quốc tế chống mìn chống người, Đức Tổng giám mục Tomasi nói cần phải nhìn vấn đề từ phía các nạn nhân và cố gắng tiếp tục góp phần cổ võ thực thi thỏa hiệp trợ giúp quốc gia, loại bỏ mìn chống người và các nạn nhân một cách hữu hiệu. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của Đức Thượng Phụ Biển Đức về nét đẹp cao cả của tình yêu, biết chú ý kính trọng người yếu ớt.
Cha David là đan sĩ Biển Đức từ năm 1986, và từ 4 năm nay, Ngài là viện phụ Cộng đoàn Biển Đức Ankanka nằm trong Tổng giáo phận Toulouse ở miền nam nước Pháp. Xin nhường lời cho cha nói về nét đẹp cao cả của tình yêu khi biết chú ý đến những người bé nhỏ yếu ớt. Nếu quy luật của Thánh Biển Đức Thành Notcha có từ thế kỷ thứ sáu vẫn còn được tuân giữ trong rất nhiều đan viện rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, thì có lẽ là vì nó chú ý đến đặc tính mỏng giòn của con người. Vị Thánh sáng lập đã chẳng xin toàn thể cộng đoàn thích ứng với những ai yếu kém nhất, đi theo bước chân của những ai chậm chạp nhất, và lắng nghe tất cả nhưng dành ưu tiên cho những ai trẻ tuổi nhất và những người bề ngoài xem ra chả có chút uy quyền nào đó sao. Trong Kinh Thánh, nơi sách Khôn Ngoan, có sự tự vấn về thái độ của Thiên Chúa, lý do nào khiến Chúa nương tay như sau. Quyền năng Chúa luôn luôn vĩ đại, ai chống nổi cánh tay dũng mãnh của Ngài. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Như thế có nghĩa là Chúa xét xử khoan hồng đối với những trạch đường, những yếu đuối và các tội lỗi của chúng ta. Một cách tương phản thì xem ra Chúa tự làm cho mình thành mỏng giòn. Riêng đối với đứa bé thì nó là kẻ lệ thuộc tuyệt hảo nhất. Trước tiên, nó sống nhờ người khác, nhờ những gì không phải là nó. Thật vậy, mỗi người vay mượn muôn vạn kẻ đi trước họ. Càng tiến bước, hữu thể con người càng nhận ra rằng mình chả là bao trong thế giới. Và mặc dù thế, trọn lịch sử thế giới là hành trình của con người tiến về Thiên Chúa. Nhân tính con người phát triển nhờ cái trở thành của cộng đoàn nhân loại tự nhận biết mình yếu ớt mỏng giòn. Có cái gì khác nữa trong cuộc sống hơn là sự hiệu nghiệm kia? Nụ cười chẳng hạn, trong nét kiêu sa kiều diễm của nó, chẳng phải là sắc đẹp thành tựu của nhân loại đó sao? Yêu chính là trở nên nhược điểm và giá trị của một nền văn minh được đo lường bằng sự quan tâm chú ý nó dành cho những kẻ yếu ớt nhất. Một cộng đoàn đan tu giữ vững sức mạnh của khả năng mình khi tiếp nhận không phải là những kẻ hoàn hảo, nhưng là những người yếu ớt cần sự nâng đỡ chịu đựng lẫn nhau. Giống như thánh nữ Bernadette Soubirous vào cuối đời bị bệnh hoạn và suy nhược đã nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường và nói, phải chăng em là gánh nặng buộc cộng đoàn ở lại vào giờ của Thiên Chúa? Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa luôn luôn chọn những người yếu ớt nhất để biểu lộ sức mạnh quyền năng của Ngài. Và ngày nay, Đức Chúa Thánh Thần đến trong chúng ta không phải bằng sức mạnh nhưng với sự êm ái nhẹ nhàng. Dịu hiền là dấu chỉ của một sức mạnh lớn lao cao cả, dấu ẩn bên trong, được kín múc trong thinh lặng và cầu nguyện. Tiếp lời cha David, Viện phụ Biển Đức, cha Jean-Marie Couvreur, Viện phụ Đan Viện Citeaux Sainte-Mère du Désert, nói về vai trò của các cộng đoàn tu trì trong công cuộc tân phúc âm hóa, hay nói cách khác, tái truyền giảng tin mừng. Xin nhường lời cho cha Viện phụ. Khi nghe đặt câu hỏi, các cộng đoàn tu trì giữ vai trò nào trong công cuộc tân phúc âm hóa, tôi cảm thấy hơi khó chịu, bởi lẽ với từ vai trò, tôi như nghe một câu hỏi khác mang chút nghi ngờ khinh khi. Một đan sĩ thì có ích lợi gì? Hoặc là một câu hỏi khác nữa, quý vị làm gì thế? Tôi thích trả lời cho các loại câu hỏi này dưới một hình thức hơi ngộ nghĩnh, đó là... Một đan sĩ không ích lợi gì hết, nhưng lại có một chút gì đó giống như tình yêu, bởi vì, mặc dù không giúp được gì hết, nhưng nếu không có nó, thì người ta không thể nào sống khác hơn được. Hình như tôi cũng có thể nói như thế đối với đời sống tu trì nói chung và đối với đời sống đan tu chiêm niệm nói riêng. Vai trò của đời sống tu trì, đặc biệt là đan tu, nằm trên bình diện dấu chỉ. Vậy thì dấu chỉ nào mà chúng tôi, những kẻ tu hành, có thể cống hiến cho thế giới? Thưa, trước hết là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa chúng ta. Vâng, đúng thế, nơi chúng tôi có tình yêu cư ngụ, tình yêu là hoa quả cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Thiên Chúa tình yêu. Tất cả bắt đầu từ đó. Và sự kiên trì của chúng tôi là hoa trái của tình yêu nhận được, ngày qua ngày, trải dài theo dòng thời gian năm tháng. Chúng tôi có thể nói bằng trọn con người chúng tôi rằng Thiên Chúa là tình yêu. Nếu quả thật, chúng tôi được yêu thương, và nếu quả thật, chúng tôi yêu thương thực sự, thì điều này phải được đọc thấy nơi ánh mắt của chúng tôi và trên gương mặt của chúng tôi. Điều này cũng được biểu lộ trong cung cách cư xử của chúng tôi, ngay giữa lòng cộng đoàn chúng tôi, cũng như phải được tỏ lộ với những người Chúa đặt trên đường đi của chúng tôi. Trong thế giới hiện nay đang lo âu và càng ngày càng tự vấn về tương lai, thì thật là điều tốt lành khi chúng tôi, các nam nữ tu sĩ, chúng tôi có thể mang đến một ánh lửa hy vọng, không phải là hoa quả của chúng tôi. Hoàn toàn không. Niềm hy vọng, niềm vui sống của chúng tôi đến từ một đấng trên cao, đến từ cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Thiên Chúa là tình yêu. đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca. Này các thiếu nữ Jerusalem, tôi van nài các bạn, xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu cho đến khi tình yêu ưng thuận. Kìa, ai đang tiến lên từ sa mạc, nép mình vào người yêu? Anh đã đánh thức nàng dưới gốc cây táo. Chính nơi đây thân mẫu sinh ra nàng, chính nơi đây nàng đã lọt lòng mẹ. Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh rẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.